Phẩm 6. Phẩm hang lợn Sukara Khata Vaga. Một La Mã. Kinh Sala Sala Sutta. 521. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala tại một làng Bà La Môn tên Sala. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, trong các loài bàng xanh, con sư tử, vua các loài thú, được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về dõng mãnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tín căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Tấn căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Niệm căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Định căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, trong các loài bàng xanh, con sư tử, vua các loài thú, được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về dõng mãnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Hai La Mã, Kinh Malika, Malika Sutta. 522. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala, tại một thị trấn của dân chúng Mala, tên là Uruvela Kappa. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân. Cho đến khi nào thánh chí chưa khởi lên nơi vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, cho đến khi ấy bốn căn chưa được đẳng trú, Santiti. Cho đến khi ấy bốn căn chưa được an trú, Avatthiti. Và cho đến khi nào thánh chí khởi lên nơi thánh đệ tử, này các tỷ kheo, cho đến khi ấy bốn căn được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn được an trú. Ví như, này các tỷ kheo, cho đến khi nào xà ngang của một nóc nhà có mái nhọn chưa được gác qua, cho đến khi ấy các kèo nhà chưa được đẳng trú, cho đến khi ấy các kèo nhà chưa được an trú. Và này các tỷ kheo, cho đến khi nào xà ngang của một nóc nhà có mái nhọn được gác qua, cho đến khi ấy các kèo nhà được đẳng trú, cho đến khi ấy các kèo nhà được an trú. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cho đến khi nào thánh chí chưa khởi lên nơi vị thánh đệ tử, cho đến khi ấy bốn căn chưa được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn chưa được an trú. Và cho đến khi nào thánh chí khởi lên nơi vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, cho đến khi ấy bốn căn được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn được an trú. Thế nào là bốn? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Với vị thánh đệ tử có trí tuệ, này các tỷ kheo, tất nhiên lòng tin được đẳng trú, tất nhiên tinh tấn được đẳng trú, tất nhiên niệm được đẳng trú, tất nhiên định được đẳng trú. Ba La Mã, Kinh Hữu Học, Sekha Sutta. 523. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Có pháp môn nào? Này các tỷ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỷ kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết, tôi là bậc hữu học. Tỷ kheo vô học, Asekha, đứng trên vô học địa có thể rõ biết, tôi là bậc vô học. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Có pháp môn, này các tỷ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết tôi là bậc hữu học. Tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa có thể rõ biết tôi là bậc vô học. Và này các tỳ kheo, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học chú trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Ở đây, này các tỳ kheo hữu học như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ kheo hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Và vị ấy rõ biết như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ kheo hữu học rõ biết năm căn, tín căn, vân vân, tuệ căn. Nhưng về sanh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không có thể chú với tự thân thông đạt được, và không thể với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, vân vân, rõ biết tôi là bậc hữu học. Và này các tỳ kheo, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết ta là bậc vô học. Ở đây, này các tỳ kheo vô học rõ biết năm căn, tín căn, vân vân, tuệ căn. Với sanh thú của chúng, với tối thắng của chúng, với quả của chúng, với mục đích của chúng. Và vị ấy chú với tự thân thông đạt được, và với trí tuệ thông suốt chúng, và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Lại nữa, này các tỳ kheo vô học rõ biết sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ biết sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện, và sẽ không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Vị ấy rõ biết như vậy. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, do pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Bốn La Mã, Kinh Dấu Chân, Pada Sutta, 524. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có các bàn chân nào của loài hữu tình bộ hành trong rừng sâu, Jangala Năng, tất cả bàn chân ấy đều nằm gọn trong bàn chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong tất cả bàn chân nào, Padani đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng về phương diện giác ngộ. Và này các tỳ kheo, những bàn chân nào đưa đến giác ngộ? Tín căn, này các tỳ kheo, là bàn chân đưa đến giác ngộ. Tấn căn, vân vân, niệm căn, vân vân, định căn, vân vân, tuệ căn là bàn chân đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỳ kheo, trong bất cứ bàn chân nào của những loài hữu tình bộ hành trong rừng sâu, Tất cả bàn chân đều nằm gọn trong bàn chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có bàn chân nào đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng trong tất cả bàn chân, tức là về giác ngộ. Năm La Mã, Kinh Lõi Cây, Sarasutta, 525. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những lõi hương nào, cây chiên đàn đỏ được xem là tối thượng trong tất cả lõi hương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn là pháp tối thượng trong tất cả pháp ấy, tức là về phần giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tín căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ, vân vân. Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những lõi hương nào, cây chiên đàn đỏ, được xem là tối thượng trong các lõi hương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tuệ căn được xem là tối thượng trong các pháp ấy, tức là về giác ngộ. Sáu La Mã, Kinh Y Chỉ An Chú, Patithita Sutta, 526. Tỷ kheo y chỉ một pháp. Này các tỷ kheo, năm căn được tu tập, được khéo tu tập. Một pháp ấy là gì? Là không phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp không phóng dật? Ở đây, này các tỷ kheo hộ trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ấy hộ trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu, nên tín căn được tu tập đi đến viên mãn, vân vân, tấn căn, vân vân, niệm căn, vân vân, định căn, vân vân, tuệ căn được tu tập đi đến viên mãn. Tỷ kheo y chỉ một pháp như vậy. Này các tỷ kheo, năm căn được tu tập đi đến viên mãn. Bảy La Mã, Kinh Phạm Thiên Sahampati, Sahampati Brahma Sutta, 527. Một thời, Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới cây bàng Ajapala, khi vừa mới giác ngộ. Rồi Thế Tôn, trong khi độc cư thiền tịnh, tâm tư suy tưởng sau đây được khởi lên. Năm căn được tu tập, được làm sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là năm? Tín căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Tấn căn, vân vân, niệm căn, vân vân, định căn, vân vân, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tâm tư suy tưởng của Thế Tôn. Ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đáp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Thưa vậy là phải, bạch Thế Tôn. Thưa vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Năm căn được tu tập, được làm sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là năm? Tín căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh, vân vân. Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con sống phạm hạnh trong thời ngài Kassapa, chánh đẳng chánh giác. Tại đấy, mọi người biết con là Tỳ kheo Sahaka, Tỳ kheo Sahaka. Và con, bạch Thế Tôn, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn năm căn này, sau khi từ bỏ dục tham đối với các dục, sau khi thân hoại mạng chung, con được sanh lên thiện thú Phạm Thiên Giới. Tại đấy, họ gọi con là Phạm Thiên Sahampati, Phạm Thiên Sahampati. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Con biết như sau, con thấy như sau. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Tám La Mã. Kinh Hang Lợn. Sukara Khata Sutta. 528. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Giji Hakuta, núi Linh Thứ, trong hang con lợn. Tại đấy, Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta, do thấy lý do gì, này Sariputta, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Vì thấy vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, bạch Thế Tôn, nên tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, do thấy vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, này Sariputta, nên tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Thế nào là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách? Này Sariputta, do thấy vậy, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Ở đây, bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tu tập tín căn, đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, vân vân. Tu tập tấn căn, vân vân. Tu tập niệm căn, vân vân. Tu tập định căn, vân vân. Tu tập tuệ căn, đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Đây là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Bạch Thế Tôn, do thấy vậy, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, cái này là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này Sariputta, do thấy vậy, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. Và này Sariputta, thế nào là sự tối thượng tôn kính mà tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai? Ở đây, bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sống tôn trọng, cung kính bậc đạo sư, sống tôn trọng, cung kính pháp, sống tôn trọng, cung kính chúng tăng, sống tôn trọng, cung kính học giới, sống tôn trọng, cung kính thiền định. Đây là sự tối thượng tôn kính, bạch Thế Tôn, mà tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, cái này là tối thượng tôn kính mà tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. Chín La Mã, Kinh Xanh thứ nhất, Pathama Upada Sutta, 529, Nhân duyên tại Samvatthi. Năm căn này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn. Nếu chưa sanh khởi sẽ được sanh khởi, nhưng không thể không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Năm căn này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn. Nếu chưa sanh khởi sẽ được sanh khởi, nhưng không thể không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. 10 La Mã, Kinh Xanh thứ hai, Dutiya Upada Sutta, 530. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là không thể không có sự hiện hữu giới luật của bậc thiện thệ.